Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Yêu Anh Nếu Em Dám của tác giả Trái Tim Pha Lê. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay là ngày Minh An hẹn đám bạn ra phát thiệp mời từ xã đời độc thân. Cô làm vợ Quang Hiệp, một thương nhân mới nổi, với danh tiếng bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Cả đám bạn rất phấn khích, mừng cho cây cổ thụ trong nhóm cuối cùng cũng được người khác bứng đi. Ăn uống no nê, cả nhóm rủ nhau đi ba chơi, Ngọc khơi mào trước. Ê, bà An, hôm nay xả láng một bữa, tụi mình đi ba chơi đi. Ừ, được đó, bà này lúc nào cũng kín cổng cao tường, không biết hưởng thụ cuộc đời gì hết. Nhân dịp chưa bị xiềng, bà đi đi, chào biết với người ta. Cả nhóm nhao nhao, An nhìn đồng hồ rồi nhìn chúng bạn, nghĩ nghĩ gật đầu. Đám bạn gieo hò vỗ tay, cùng nhau tới quán bar The Kai. Trên sân thượng một tòa nhà ngay trung tâm, nhóm đi vào trước, Minh An đậu trước 7 chỗ ở tầng hầm lên sau. Cô bấm thang máy lên tầng, cửa thang máy vừa mở đã nghe tiếng nhạc sập sình đinh tai. Cô bịt tai lại vẫn rất khó khăn nghe xung quanh nói gì. Minh An thấy một anh phục vụ đang đi ra. Cô níu tay anh ta hỏi. Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu? Người phục vụ nhìn Minh An có vẻ không vui. Hắn hơi cau mày, không trả lời mà chỉ về phía bên phải rồi lủi đi tiếp. Minh An ngớ người, phục vụ quán hạng sang gì mà thái độ kỳ cục vậy? Hay thua cá độ bóng đá? Minh An thở dài, đi về hướng nhà vệ sinh gọi điện thoại. Lúc cô đi ngang nhà vệ sinh nam, An nghe tiếng người quát rất lớn. Tôi nói được làm được, tôi không gấp, mấy người gấp làm gì? Minh An ghé mắt nhìn vào trong, thì ra là tên phục vụ đó. Lúc này mới nhìn rõ dáng người hắn khá cao và ốm, quần tây áo sơ mi tôn thêm đường nét hài hòa của cơ thể. Không nghĩ có người làm phục vụ lại có bóng lưng đẹp và chuẩn như vậy. Thân người thẳng tắp, một tay nghe điện thoại, một tay đút túi quần, rất ra dáng này nọ. Không biết gương mặt hắn thế nào, chứ dáng dấp này đi làm phục vụ uổng thật. Mà khoan, có khi nào chai bao không ta? Mùi nước hoa này không hề rẻ. Đồng hồ hắn đeo là của Hublot. Ôi, 90% là vậy rồi. Thật là xã hội này càng ngày càng biến chất. Tên phục vụ nghe tiếng giày bên ngoài liền cúp điện thoại, lẩn vào phòng vệ sinh. Minh An cũng không nhiều chuyện làm gì, cô gọi điện thoại cho Loan hỏi vị trí để tới chỗ ngồi. Loan vào phòng VIP số 3. Vào phòng VIP được lắp cửa kính cách âm bên ngoài, cạnh cửa sổ sát đất ngắm toàn cảnh thành phố, đồng thời cũng có thể quan sát bên trong quán bar, đặc biệt khu trung tâm nơi có nữ PG đang múa cột rất điêu luyện. Minh An theo chỉ dẫn của Loan tới khu phòng riêng. Đi tới phòng VIP phải đi ngang dãy ghế bên ngoài, chỗ đám đông thanh niên họ hét lắc lư theo tiếng nhạc của DJ. Có một bàn đang to tiếng, hình như mâu thuẫn giữa khách với phục vụ. Cô tính mặc kệ đi lướt qua luôn, nhưng tiếng quát tên đàn ông lớn quá khiến cô sững lại. Một là mày đền tiền, hai là mày quỳ xuống lau giày và xin lỗi ta. Nghe cái giọng hách dịch là thấy ghét rồi, khách hàng thôi mà. Có phải cha mẹ đâu mà bắt người ta quỳ chứ. Nhân viên phục vụ cũng là người, có nhân phẩm, cớ gì bị nhục mạ như vậy? Có tiền là láo hả? Minh An hậm hực quay lại, chen lên đứng trước, đẩy tên phục vụ đứng ra sau lưng mình, khinh khỉnh nhìn tên khách. Em này làm nhân viên phục vụ, chứ có phải con ông đâu mà ông bắt quỳ hả? Em gái khôn hồn đi chỗ khác chơi, chuyện này không có liên quan đến em. Đừng có mà nhiều chuyện. Tôi thích đấy. trong cuộc sống này mọi người có quyền bình đẳng như nhau. Ông lấy tư cách gì bắt người ta quỳ lau giày cho ông? Tuổi ông chắc có cháu nội cháu ngoại rồi. Về nhà mà chơi với cháu, chứ mang tuổi già đến đây. Muốn làm ông lòe thiên hạ à? À, con này láo. Mày có tin tao chơi mày tại đây không? Cho mày biết tao già hay trẻ. Này, đây là quán bar cao cấp, ông đừng có mà trợ búa, khoe cái sự rẻ tiền của mình. Em ấy thiếu ông bao nhiêu tiền tôi trả. Nó làm đổ rượu lên chân ta, chai rượu 5 triệu, đôi giày 20 triệu. 25 triệu chứ gì, tôi còn tưởng nhiều lắm. Thế bây giờ tôi trả ông 25 triệu, thêm 25 triệu nữa, cho ông quỳ trước mặt xin lỗi em phục vụ này, ông thấy sao? Mày, ông ăn mặc đồ đắt tiền, mà sao mở miệng ra dung tục bần hàn thế hả? Chỗ này sao có thể tiếp loại khách bèo như vậy chứ? Mày cầm 25 triệu của mày cút cho ta. Ông đây không thiếu tiền nhá. Cái này ông nói nha, nghĩa là ông không quỳ và không lấy tiền đền 25 triệu đúng không? Vậy tôi với em ấy đi đây, có thật không đền không? Đừng có mấy phút tiếc tiền đi liền khúc ruột rồi dãy này ăn vạ nha. Mày biến ngay cho ông. Lão ta gầm gừ tức tối hét lên. Mình ăn liếc lão, rất tự nhiên nắm tay Nghiêm rời đi. Tới khu phòng VIP, nhìn lại không thấy ai đuổi theo, Minh An mới dám thở phào. Cô ngước nhìn người đàn ông, đèn trong quán không đủ sáng, nhấp nháy liên tục, nên cơ bản cô chưa thấy rõ hắn, nhưng vẫn nhận ra hắn là tên phục vụ cau có ban đầu. Biết ngay mà, cái mặt đưa đám đó thì khách nào mà ưa. Hên gặp cô, chứ không thì đi tăm cái đồng hồ của hắn, uổng mấy đêm phục vụ quý bà. Tự nghĩ tự cười, Minh An đằng hắng nói với Nghiêm. Em đi làm việc đi, né cái bàn đó ra là được. Cho tôi số điện thoại, tôi sẽ trả số tiền kia cho cô. Tiền gì, tôi có trả gì đâu. Tiền chai rượu 5 triệu đã được tính cho cô, lúc cô nhận trả thay tôi. Có một phục vụ khác đã ghi lại đưa cho Thu Ngân. Ủa, có luôn hả? Ừ. Minh An nghĩ nghĩ, 5 triệu không nhiều, chắc em ấy trả được. Với lại đâu có thân thiết mắc gì cho. Cô lục trong bóp, móc ra tấm danh thiếp. Nguyễn Thủy Minh An, phó giám đốc công ty giải trí Sen Vàng. Khi nào em có tiền thì gửi đến địa chỉ này. Ok, ừ, đi làm việc đi. Minh An tiếp tục đi đến khu vực VIP, mà không biết sau lưng đang có đôi mắt ngạo đời đang nhìn theo. Cô đi gần tới phòng mình, vô tình nhìn vào phòng bên cạnh. An như chết chân khi thấy Hiệp, chồng sắp cưới của cô, đang hôn môi một cô nàng rất đắm đuối, đến nỗi không biết rằng ngoài cửa có người đang nhìn, hoặc xã hắn đã quá quen cảnh này nên không màng tới. Minh An đứng đó như hóa đá. May mà bạn cô gọi điện thoại. An sực tỉnh, cố hít thở đi vào phòng VIP ba. Cô nhìn Loan. Bà có cái gì có thể nghe lén được không? Chi vậy bà, tới đây không đủ ổn sao, còn phải nghe lén. Tôi mới thấy ông Hiệp ở phòng kế bên. Ông nói hôm nay đi gặp đối tác. Tôi muốn biết đối tác gì mà hẹn ở đây. Mỗi ông ôm một cô. Thiệt hả? Rồi hiểu, để tôi. Loan lấy tai nghe AirPod kết nối Bluetooth với điện thoại. Sau đó nhấn chuông gọi phục vụ. Cửa phòng VIP mở, Nghiêm bước vào. Thêm một lần nữa Minh An ngạc nhiên. Cô với tên phục vụ này có duyên vậy sao? Loan ngoắc Nghiêm lại. Nhón người kề tai hắn nói nhỏ, nhưng cơ bản hắn cao quá, cỡ 1m85 chẳng chơi, nên Loan cứ phải kiễng chân. Nghiêm thấy vậy nên lịch sự cúi người xuống thấp cho Loan đỡ nhón. Nghe cô nàng nói xong, Nghiêm hiểu ra vấn đề. Hắn không nói, chỉ gật đầu, nhận tai nghe đem đi. Loan liền nhíu tai hắn lại, kêu Minh An móc tờ 500.000 đưa hắn. Nghiêm khi khỉnh nhếch môi, nhẹ nhàng gỡ tay Loan ra đứng chờ. Nhìn cái kiểu khinh người sao đó. Minh An thật sự càng nhìn phong cách đó càng không có cảm tình. Loan đưa hai tay nghe, dặn để hai chỗ nào gần Hiệp nhất. Cô xoay qua nói với An. Dùng điện thoại ghi âm lại, làm bằng chứng cho hắn hết chối, đồ đàn ông tồi. Minh An mặt không biểu cảm, lặng lẽ thở hắt ra. Hy vọng Hiệp còn là con người. Sởi, hy vọng chi thất vọng nhiều. Ông tốt thì mừng, xấu cũng mừng đi, vì mình phát hiện ra sớm, chứ để cưới rồi mới khổ. Ừ, bà Loan nói đúng đó, Hôm nay là ngày ăn mừng mà, vô cái đi, không say không về. Tôi lái xe nha mấy bạn. Bất quá đi taxi, dân chơi không sợ mưa rơi nha cưng. Ngọc, Loan, nhóm bạn nhao nhao cầm ly lên cùng cách cách. Tám đủ thứ chuyện chờ kết quả từ Nghiêm. Chỉ 2 phút là điện thoại Loan đã truyền tới tiếng nói. Lúc này điện thoại của Minh An cũng reo. Là cuộc gọi video từ một nick có tên Hồn Sói Giữa Non Cao. Minh An hơi thắc mắc, nhưng cũng quyết định nhận cuộc gọi. Trong màn hình là quang cảnh phòng của Hiệp. Hắn và một vài ông già sồn sồn đang cụm ly nói cười. Tay hắn vẫn ôm khư khư em đó, thỉnh thoảng xoay qua hôn môi rất ngọt ngào. Tay Minh An nắm lại thành nắm đấm. Cô bấm nút ghi màn hình, lưu lại toàn bộ hình ảnh của tên đốn mà đó. Phòng bên kia, Quang Hiệp rất tỉnh táo. Hắn lấy ra một tập hồ sơ thảy lên bàn, biếng nhác nói: tuần sau công ty Sen Vàng chính thức thuộc về tôi. Khi đó quyền sinh sát cả showbiz này đều nằm trong tay tôi. Chú Khoan đắc ý vội, 30 chưa phải là Tết. Minh An là vợ tôi, cô ta ngoài cái mê tôi ra thì chẳng được tích sự gì. Công ty Sen Vàng không giao cho tôi thì giao cho ai? Ông Đông Hưng quá già, không thể theo kịp xu thế. Không nhờ tôi đưa game show và truyền hình cứu vãn, công ty được như bây giờ sao? Ông ta đã làm sẵn văn bản, chỉ còn chờ chữ ký nữa thôi. Nào, nâng ly chúc mừng tôi sắp lấy vợ đẹp mà ngu. Dô, sau khi có Sen Vàng, chú phải nhớ những gì mình đã bàn đó. Tất nhiên, có tiền phải cùng nhau kiếm chứ. Họ nói thêm rất nhiều, nhưng lỗ tai Minh An lùng bùng không nghe được nữa. Minh An đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Nhóm bạn sợ cô bốc đồng nên lật đật chạy theo sau, nhưng cô không xông vào phòng đó mà đi tới nắm tay tên phục vụ đang cầm điện thoại quay phim kéo đi vào lối cầu thang thoát hiểm. Nhóm bạn ngạc nhiên líu díu đi theo sau thì An đứng lại kêu bạn đừng theo mình. Chuyện này mình sẽ tự giải quyết, bây giờ mình muốn riêng tư. Ừ, bà đừng nghĩ quẩn là được rồi. Yên tâm, Minh An này không dại trai đến mức nghĩ quẩn đâu. Minh An nói xong tiếp tục kéo Nghiêm đi vào cầu thang. Cô nhìn xung quanh, giật điện thoại của Nghiêm bấm tắt nguồn rồi trả lại cho anh. Lúc này cô ngước lên mới nhìn thấy rõ mặt của Nghiêm. Ngũ quan tinh xảo, da trắng, mũi cao, môi mỏng, mắt hai mí rõ to, ánh nhìn rất hở hững. Không ngờ chỉ làm phục vụ thôi mà hắn ta lại mang nét đẹp điện ảnh như vậy. Từ dáng người đến gương mặt đều hoàn hảo, khiến người ta si mê. Minh An hơi ngẩn ra đôi chút nhưng rất nhanh trấn tĩnh mở lời. Anh tên gì? Người phục vụ nhếch môi phớt lờ, không màng hỏi tại sao cô kéo hắn vào đây và cô muốn gì, cũng như không sợ bị chủ trừ lương nếu phát hiện hắn trốn việc ở cầu thang. Với Nghiêm cứ như thể mọi việc đều là sự sắp đặt của hắn, không có gì là bất ngờ trong cuộc sống tưởng chừng vô vị này. Nhưng những lời Minh An sắp nói ra lại trở thành ngoại lệ duy nhất của hắn. Hắn híp mắt nhìn cô, tựa vào tường, chống một chân ngược, hai tay đút túi quần, nhàn nhạt trả lời. Tuấn Nghiêm, tôi tên Minh An, hân hạnh được làm quen. Em kéo tôi ra đây không chỉ để làm quen đâu nhỉ, vô thẳng vấn đề đi. Thẳng thắn, tốt, nhưng đã biết tuổi tôi đâu mà kêu em ngọt vậy. Tôi không có hồ đồ, Nguyễn Thùy Minh An, 22 tuổi. Phó giám đốc công ty Sen Vàng. Sen Vàng là tiền thân tách ra từ tập đoàn Hưng Thịnh. Minh An hơi ngớ người, rồi cô nghĩ có lẽ hắn tra trên Google. Minh An cô hoạt động lĩnh vực nghệ thuật, tra ra ngày sinh cũng không lạ. Cô thở hắt ra lên tiếng. Tôi muốn thứ bảy này anh tới nhà hàng White Play cướp hôn. Cướp ai? Tôi. Nghiêm thoáng chấn động nhưng rất nhanh hiểu ra. Anh nhếch môi, thân người thẳng tắp, hai tay đút túi quần từ tốn bước về phía Minh An, ép cô sát tường, nhìn cô bằng ánh mắt tà mị. Em biết gì về tôi mà dám đưa ra yêu cầu đó? Tôi quen thân với ông chủ ở đây, tra ra thân thế của anh không khó. Chẳng phải anh làm phục vụ ở đây cũng chỉ để kiếm tiền hay sao? Tôi sẽ trả cho anh 50 triệu, thuê anh trong một buổi. Ồ, tôi có giá nhỉ? Nếu anh đồng ý, ngày mai tôi sẽ dẫn anh đi mua đồ. Anh sẽ đóng giả làm Trần Gia Nghiêm, CEO tập đoàn Trần Gia đến cướp hôn. Tại sao phải giả anh ta? Em quen hắn sao?
Không.
Hắn là kẻ thù của Quang Hiệp, tên khách ở phòng VIP số 2.
Em gặp tên Giang Nghiêm đó chưa?
Theo như tôi biết, hắn không chỉ là tổng giám đốc của Trần gia, còn là thủ lĩnh Huyền Long. Tôi còn yêu đời lắm em gái.
Anh yên tâm đi, Giang Nghiêm ở tít trên cao, cột điện cao thế, anh có muốn đu cũng không nổi đâu. Anh và hắn tuy trùng tên, nhưng hai số phận, hắn hơi đâu mà để ý đến anh. Tôi muốn dù là cướp hôn thì người cướp cũng phải là hơn tên Quang Hiệp kia mọi thứ. Nếu là kẻ thù của hắn càng tốt. Tôi nhìn bóng lưng của anh, có nét tương đồng với Giang Nghiêm, chắc sẽ không ai nhận ra đâu. Vì vốn dĩ tên Giang Nghiêm kia, mấy ai thấy được mặt hắn.
Nghiêm nghe An nói với mình, khóe môi hắn giật giật. Hắn liếc nhẹ trong khi cô nàng say sưa nói, rồi hắn thầm cười trong cổ họng gật gù.
Tên Giang Nghiêm đó làm gì có thù với tên Hiệp kia?
Anh không biết Trần gia lẫn sân và showbiz à? Cô diễn viên Tinh Nhi là phu nhân của chủ tịch Giang Khiêm đó. Ông ta đã thâu tóm tất cả phim truyền hình cho vợ đóng. Sau này tới Giang Nghiêm, hắn tiếp tục bành trướng thế lực sang quảng cáo và phim điện ảnh. Công ty Hưng Thịnh, ba của Quang Hiệp bị Trần gia đập cho phá sản. Hắn sang đầu quân cho Sen Vàng là muốn trả thù này.
Công ty Sen Vàng há chẳng phải nguồn gốc cũng từ Hưng Thịnh sao?
Anh muốn nói gì?
Tôi hiểu vì sao hắn coi thường em.
Anh không được xúc phạm tôi.
Tôi đã nói gì đâu, do tên Hiệp kia nói đó chứ.
Nãy giờ lạc đề hơi nhiều, anh nói đi, có đồng ý hay không?
Được, nếu em dám yêu cầu, tôi dám cướp.
Mà khoan đã, em đã đăng ký kết hôn chưa?
Chưa, đã nộp đơn nhưng chưa ký. Tôi dự tính ký trong lễ cưới, nhưng xem ra không cần ký nữa rồi, tự do muôn năm.
Được, vậy bây giờ tôi đi được chưa?
Ừ, anh đi đi. À, anh cho tôi địa chỉ, mai tôi đến đón anh đi mua sắm.
Sunshine City, số điện thoại nữa.
Hồn sói giữa non cao.
Hả?
Nghiêm không nói thêm, chỉ nhếch môi rồi đi thẳng ra ngoài. Minh An nhìn theo, khẽ thở dài. Ôi, cái phong thái đó đáng ghét thật. Nhưng dùng cướp dâu thì quá đỉnh. Cô muốn cho tên Quang Hiệp kia phải bẽ mặt. Cách trả thù người phản bội chính là quen người mới tài giỏi hơn hắn gấp trăm ngàn lần. Minh An vào lại phòng VIP, kêu tính tiền rồi ra về. Đám bạn thấy An bình tĩnh đến lạ lùng, không nghĩ cô cứng rắn đến vậy nhưng cũng đỡ lo. An chở bạn về nhà xong, lái xe ra khu hồ Bán Nguyệt bên quận 7 dạo. Nói gì thì cô cũng là phụ nữ, bị chồng sắp cưới phản bội, làm sao không khỏi đau lòng. Cô thơ thẩn đi dọc bờ sông, nhìn lên tấm bảng quảng cáo bên kia sông mỉm cười. Trên đó là cô diễn viên Tinh Nhi đang nép vào ngực chồng, nở nụ cười thật rạng rỡ. Người đàn ông U60 vẫn phong độ, ôm siết vợ trong vòng tay rắn giỏi, bằng tất cả yêu thương. Cô nhìn hai người họ rất ngưỡng mộ. Từ nhỏ cô luôn mơ ước sau này gặp được người chồng như ông Gia Khiêm. Không phải vì địa vị của ông, mà là tình yêu ông dành cho vợ. Tình cảm đậm sâu khắc cốt ghi tâm. Tình yêu của họ đã được in thành sách. Bộ sách Bình Yên Bên Anh mà An đã đọc đến thuộc lòng nội dung và từng lời ông Gia Khiêm nói. Để sau này khi gặp Hiệp, dù biết hắn không đẹp trai, tài giỏi, nhưng chính cái tính tỉ mỉ chăm sóc cô và luôn tỏ ra lạnh nhạt với mọi người xung quanh, làm cô choáng. Cứ ngỡ cô gặp đúng thần tượng của mình, nhưng ai ngờ là phiên bản lỗi. Minh An tự cười tự giễu cho cái tính mơ mộng của mình. Cũng 22 tuổi rồi, mơ mộng gì nữa đây? Trong chuyện tình cảm này, bi lụy chỉ đổi lại sự khinh thường. Bảo Minh An cô lý đâu lại để một tên ti tiện chà đạp như thế. Minh An thở hắt ra, tay nắm thành đấm, quyết tâm dạy cho Quang Hiệp bài học để đời. Cô mở điện thoại lên xem nick hồn sói giữa non cao phì cười. Không biết phải sói thật không, nhưng chỉ cần hắn giúp cô, sói hay nài mặc kệ. Cô cất điện thoại vào giỏ sách, kề hai bàn tay vào miệng làm loa hét lên bên bờ sông vắng. Nguyễn Thủy Minh An này làm gì cũng được, nhất định sẽ không để ai xem thường. Đinh Quang Hiệp chờ đó, bà đây sẽ cho anh thấy anh chơi nhầm người rồi. Minh An cố cười đến ho sảng sụa, cô khom người vuốt ngực, ho đến tràn nước mắt cả ra, mặt mũi đỏ gai, An càng quẹt nước mắt càng chảy nhiều hơn. Cô uất ức, đến cả nước mắt cũng ăn hiếp mình. Cô quẹn hoài không nín được, thế là tự úp mặt vô hai bàn tay khóc rừng rức. Chợt có bóng người chắn ánh sáng trước mặt, người đó ngồi xổm một chân xuống đất, đưa cho An chiếc khăn lụa thơm mùi oải hương. Minh An ngước lên nhìn hắn, hắn ngồi ngược ánh đèn không trông rõ mặt, nhưng mùi lavender hòa chung hương bạc hà từ cơ thể hắn thật dễ ngửi. Cô nhai răng nhận lấy cái khăn lau mặt, sẵn tiện xì mũi luôn cho dễ thở. Người đàn ông cao mày không nói gì mà dứt khoát đứng lên, thân người cao thẳng vẫn hai tay đút túi quần đứng nhìn ra sông, nói một câu không đầu không đuôi. Nước mắt rất quý giá, đừng khóc vì một người không xứng đáng. Lúc này An mới nhận ra là Nghiêm. Cô phì cười, ôi cái định mệnh gì lạ kỳ, trong một buổi tối mà cô gặp hắn hơn 3 lần, không biết là lương duyên hay nghiệt duyên nữa. Mà cái tên trai bao này nói chuyện cũng hay nhỉ. Giọng hắn trầm ấm, tuy ngữ điệu không cao nhưng có sức thuyết phục người nghe, khí chất quả thật không tầm thường, chỉ tiếc sinh ra không ở vạch đích. Đột nhiên An nghĩ ra chuyện gì đó, đứng lên đi đến cạnh Nghiêm đề nghị. Anh Nghiêm. Ừ, tôi có chuyện này muốn đề nghị, chắc chắn hời cho anh. Nguyễn Thủy Minh An, đề nghị kia của em, tôi chỉ là trong lúc cảm thấy hứng thú nên đồng ý. Em hiểu gì về tôi mà phán như đúng rồi. Hử? Thì chẳng phải anh làm trai, à phục vụ sao? Tôi chỉ thấy là ít ra dáng dấp anh ổn, gương mặt cũng được. Mà tôi có quen với vài đạo diễn, muốn đề cử anh làm diễn viên hay người mẫu gì đó, cho anh đổi đời, chẳng phải hời cho anh là gì. Đó là em nghĩ, đừng áp đặt lên tôi. À mà ý em là tôi đẹp trai đúng không? Dù anh có đẹp thật cũng không nên kiêu ngạo như vậy. Thành công không đến với người kiêu ngạo. Vậy sao? Sau này em sẽ phải thay đổi suy nghĩ này. Không bao giờ, tôi rất ghét những kẻ kiêu căng hậm hĩnh. Ghét của nào trời trao của đó. Minh An, em nên nhớ Lamborghini chỉ có 2 chỗ, nhưng xe buýt thì 50 chỗ. Vậy em nói chiếc Lamborghini kiêu căng hậm hĩnh hay vì đẳng cấp của nó không dành cho số đông? Minh An ngước nhìn Nghiêm, trong lòng cô chợt dấy lên một loại cảm xúc rất lạ. Người đàn ông này từ lời nói đến khí chất đều quá ưu tú. Sự cao ngạo của anh ta là một loại tự tin của thành đạt, không phải là cố tình ra vẻ. Mẫu người này lại đúng là mẫu thần tượng mà cô mơ ước. Lần đầu tiên An cảm thấy cô thấp bé. Dù Nghiêm chỉ là nhân viên phục vụ, nhưng lại cho cô cảm giác cao cao tại thượng, xa tầm tay của cô là vì sao? 22 xuân xanh, Minh An được rất nhiều người theo đuổi, từ nhỏ hơn cô, bằng cô. Có người gần bằng tuổi, ba cô vẫn không ngại tỏ tình với cô. Nhưng Minh An không để ai trong mắt. Tới khi gặp Hiệp 3 năm trước, ban đầu cô không chú ý hắn, nhưng sự bền bỉ dày mặt của hắn đã thu hút cô. Minh An không yêu hắn, chỉ là hắn có 70% điểm thần tượng của cô, nên cô chọn hắn. Ở đời tìm người hoàn hảo theo ý mình làm sao có, nên cô bằng lòng lấy hắn. Và cũng vì hắn là con của bác Thịnh, bạn thân của ba cô. Công nhận hắn giỏi, hắn dành rất nhiều hợp đồng về cho Sen Vàng, càng củng cố lòng tin của ba mẹ cô với hắn. Đời không ai học được chữ ngờ, 30 vẫn chưa phải là Tết. Nghĩ một hồi, Minh An không muốn tranh cãi thêm. Cô im lặng để ổn định trái tim lỗ nhịp của mình. Cô ngước nhìn Nghiêm, sườn mặt nam tính nhìn nghiêng càng mê đắm. Tìm Minh An tiếp tục xuyến sao. Cô hít thở sâu lên tiếng. Anh có về không? Tôi cho quá giang về. Được. Minh An vội xoay người, vấp phải hòn đá chẹo chân mất thăng bằng loạng choạng trực ngã. Nghiêm nhanh tay đỡ cô vào ngực mình. Trong vòng tay người đàn ông xa lạ, hai gò má Minh An đỏ bừng. Vòng ngực người này rất rộng và ấm, đặc biệt rắn chắc, không nhão như Hiệp. Ôi, sao tự nhiên cô lại so sánh hai người vốn chẳng liên quan chứ. Cô đang đi lệch hướng quá xa rồi. An vội nhích người ra, gấp rút đến nỗi tóc vướng vào nút áo ai kia. Cô quýnh quáng càng gỡ càng rối chặt hơn. Nghiêm phải lên tiếng. Yên đi, rượt hoài đau đó. Nói xong, Nghiêm đưa tay lên cẩn thận gỡ tóc cho An, vừa gỡ vừa trêu chọc cô. Tôi không gấp, em gấp làm gì? Tôi... Im lặng, đừng cử động sẽ rối thêm. Nghe tôi. Không ngờ em biết nghe lời vậy. Vậy để tôi nói thêm cho em câu này. Cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm, bóng tối là oan trùng của tội lỗi. Bọn ác sẽ không vì em là phụ nữ mà nương tay đâu. Nhớ không được dễ dàng tin bất cứ ai. Trai càng đẹp càng đều. Xong rồi, mình về thôi. Minh An ngước nhìn Nghiêm, ánh nhìn nhu tình, tha thiết. Có một loại cảm giác gọi là xúc động len nhẹ trong cô. Khi cô còn nhỏ, cũng từng có một người nói với cô như vậy. Cảm xúc tuổi thơ ùa về, khiến Minh An thất thần vài giây. Cô gật đầu cảm ơn anh đi ra xe. Nhưng khi bước đi thì cô mới phát hiện chân mình chật, phải đi cả nhác. Người đàn ông phía sau lắc đầu ngán ngẩm, đi tới bồng cô lên chiếc Mercedes, nhét cô vào ghế lái phụ. An trố mắt nhìn tên kia ngồi vào ghế lái. Hắn đặt tay lên vô lăng, nhàn nhạt mở miệng. Từ giờ phút này, tôi cho phép em được tin tôi.
Hả?
Nắm chìa khóa cho chắc, nếu không muốn bị cướp cả người lẫn của. Nghiêm ấn nút để máy xe, để cần số đạp ga lái đi. Nghiêm lái xe rất chuyên nghiệp và êm. Anh chỉ dùng một tay điều khiển vô lăng, tay kia giở chán, nhàn nhã lái xe một cách rất ư là chán đời. Như thể đây là một việc gì nhạt nhẽo và vô vị. An sợ xảy ra tai nạn, bèn nói. Phía trước tay lái là sự sống đó. Sau tay lái cũng là sự sống, tôi còn muốn sống mà, yên tâm. Anh... Minh An không thèm nói với tên này nữa. Hắn lái xe một tay kệ luôn, vì xem ra cũng êm. Qua vài con phố đã tới Sunshine City. Cứ nghĩ Nghiêm sẽ xuống rồi cô lái xe về nhà. Nhưng hắn lại lướt qua chạy thẳng về hướng quận 10. Minh An la lên. Này, qua nhà anh rồi quay lại đi. Về nhà em. Sao không về nhà anh? Em muốn qua đêm ở nhà tôi. Anh biết tôi không có ý đó. Ừ, vậy yên lặng đi. Gần tới nhà rồi, nhớ sức thuốc băng gân. Vậy anh thì sao? Lo cho tôi à? Nói gì thì tôi cũng đang nhờ anh giả cướp hôn. Huống hồ anh chở tôi về, vậy anh về nhà bằng gì? Bóng tối là oa trùng của tội lỗi. Thế giới này sẽ không vì anh đẹp mà nương tay đâu. Nghiêm nghe An nói phì cười. Cô nàng đáo để thật. Giỏi, tiếp thu bài nhanh. Chịu thừa nhận tôi đẹp được thêm một điểm cộng. Tôi sẽ vì sắc đẹp này mà không mạo hiểm đâu. Vậy đi, tôi gọi taxi cho anh, phí tôi trả.
Được.
An lắc đầu, tên này kiệm lời quá thể, chuyện gì cũng được. Giống nam chính gia mình trong chuyện ghê luôn. Nghĩ nghĩ tự nhiên, An xoay qua nói tỉnh bơ. Tôi thấy anh giống một người.
Ai?
Ông Gia Minh, thủ lĩnh nhóm Huyền Long. Hết giống Gia Nghiêm, bây giờ giống chú của hắn. Xem ra tôi có duyên với Trần Gia nhỉ? Tôi chưa có vinh hạnh gặp ông Gia Minh, nhưng tôi có đọc truyện viết về gia đình họ. Tôi rất ngưỡng mộ đàn ông của Trần Gia, ngưỡng mộ tấm chân tình họ dành cho người phụ nữ của mình. Tiểu thuyết cũng là hư cấu thêm thôi. Nhưng nó dựa trên câu chuyện có thật, hư cấu thêm vài chi tiết. Câu văn thêm mượt thì đã sao chứ. Thế mới gọi là chuyện.
Ừ.
Họ tới khu cư xá Bắc Hải. Nghiêm ngừng xe trước căn biệt thự 2 tầng xây theo lối xưa. Anh xoay qua nhìn An.
Khuya rồi, sau khi tôi đi, em gọi người ra dìu vào nhà. Danh tiết con gái rất quan trọng.
Nghiêm nhìn An mỉm cười, còn nháy mắt trêu chọc, xoa xoa đầu cô cưng chiều như đứa trẻ. Xong mới xuống xe bước nhanh theo hướng ngược lại. Thoáng chốc mất dạng mà An vẫn cứ đơ ra. Đến khi giật mình thì hắn đã mất hút. Cô nghe lời hắn bấm điện thoại ra gọi chị bếp ra dìu vô nhà. Cho tài xế lái xe vào sân. Sau cây cột điện, bóng người đàn ông yên lặng nhìn cánh cổng nhà Minh An khóa lại. Mới nhếch môi đi bộ ra đường lớn. Chiếc Lexus nhanh chóng chờ tới đón đi. Sáng hôm sau, Minh An dự tính đi bác sĩ khám chân, sau đó sẽ gọi điện thoại chở tên kia đi mua đồ. Nhưng vừa làm vệ sinh xong thì điện thoại cô đã reo, một số lạ hoắc khá đẹp. An nghĩ số đẹp như vậy chỉ có thể là đại gia, có lẽ khách gọi nên nhanh chóng bắt máy. Trái ngược với suy nghĩ của cô, đầu dây bên kia là Nghiêm, sáng sớm giọng của anh hơi khàn. Cô nghe anh alo xong đằng hắng vài lần mới nói chuyện.
Hai em.
Anh Nghiêm.
Ừ, may quá còn nhận ra giọng anh.
Anh gọi sớm vậy có gì không? Tôi nghe giọng anh hình như bệnh.
Không, tại lạnh quá thôi. Lát nữa trời ấm sẽ hết, em lo cho tôi.
Tuần sau anh cướp dâu, anh phải giữ phong độ tốt nhất, đừng phí 50 triệu của tôi.
Thì ra em lo tiền của em tôi đã cầm đâu, em vẫn có thể nhờ người khác kia mà. Tôi xin lỗi, tôi không có ý coi thường anh. Chỉ là tôi lo hôm qua anh đi xe ôm về khuya bệnh, tới ngày đó không đủ khỏe để phản bác Quang Hiệp, tên đó trùm lý lẽ. Tôi rất có trách nhiệm với những gì mình nói và làm. À, tôi cướp hôn với tư cách gì? Tất nhiên là người yêu cô dâu. Đỉnh đỉnh là Trần Gia Nghiêm, anh chồng quốc dân ba cô gái mơ ước tới cướp sâu mê oách chứ. Người yêu tốt nhất không để bị lộ, thì từ hôm nay mình nên tập trước. Anh nói cũng đúng. Vậy lát nữa tôi sẽ chạy qua anh, chở anh mua đồ sau đó đi cà phê, mình cùng thảo luận kịch bản cho ngày hôm đó. Được, nhưng trước tiên phải thay đổi cách xưng hô, không ai yêu nhau xưng tôi cả. À, em qua đón anh. Em chờ đi, 10 phút nữa tôi tới rồi. Hả, anh đang ở đâu? Trên đường qua nhà em. Trời. Đúng 10 phút sau, điện thoại Minh An reo, là số đẹp khi nãy. Cô thầm nghĩ, không biết nữ đại gia nào hầu bao rộng rãi cho hắn đồng hồ cả 100 triệu. Đến số điện thoại dù có tiền cũng khó mua được này. Thật là dại trai. Minh An nghe điện thoại xong, nhìn lại mình trong gương cảm thấy hài lòng mới xuống sân. Cô đứng trước cổng, ngó giáo giác tìm Nghiêm. Từ bên kia đường, Nghiêm kéo nón kết sụp xuống che nửa gương mặt. Đeo kính đen băng qua đường tiến về phía Minh An. Chào em. Minh An giật mình, nhìn lại thì ra là Nghiêm mới hoàn hồn. Anh chờ em lái xe ra. Minh An xoay trở vô nhà, cả nhắc xuống tầng lái xe. Nghiêm nhìn theo sau lắc đầu thở dài. Một lúc sau, cô lái xe lên, chờ cổng nhà đóng lại. Nghiêm đi tới vào gõ cửa sổ xe. Em qua bên kia ngồi để tôi lái. Minh An nhìn Nghiêm gật đầu, không hề phản bác một lời. Tuy tiếp xúc Minh Nghiêm chưa lâu, nhưng đủ để cô nhận ra anh là một người đàn ông khá tinh tế, nói ít làm nhiều. Mọi lời nói hành động đều nghĩ cho đối phương. Ban đầu anh dành lái xe chở cô về nhà, rồi tự mình bắt xe về mà không hề yêu cầu cô trả tiền xe hay tiền công gì cả. Cho thấy anh không những chuẩn men, mà tự trọng của anh cũng rất cao. Hôm nay chân cô vẫn đau, nghe Nghiêm nói là cô biết ngay dụng ý của anh, nên nghe lời ngồi nhích qua ghế lái phụ. Nghiêm ngồi vào ghế tài xế lái xe rời đi, chạy thẳng tới trung tâm hóa học thuộc tập đoàn AK. Minh An chố mắt nhìn Nghiêm thắc mắc. Nghiêm không buồn giải thích, anh kêu cô chở trong xe, còn mình đi đâu đó, lát sau quay lại đẩy theo một xe lăn. Em ngồi vào đây, tôi đẩy đi khám cho nhanh. Anh nhe răng cười gượng, Nghiêm này chu đáo toàn tập, không chừng anh đã liên hệ bác sĩ lấy số VIP không cần xếp hàng luôn đấy chứ. Nhưng đây là trung tâm hóa nghiệm, đâu phải bệnh viện. Rồi cô cũng kệ, xem trong hồ lô của anh có thuốc gì. Theo như những gì tác giả viết trong bộ Em Gái Anh Yêu Em, thì tập đoàn AK là tập đoàn lớn khống chế hắc đạo bằng thuốc, trị được bệnh hàn nhiệt của ông Gia Khiêm. Có lẽ họ có hóa chất giúp mau lành vết thương cũng nên. Càng nghĩ càng vui vẻ, cô dáng nhích qua xe lăn, ngoan ngoãn cho anh đẩy đi. Nghiêm vào thang máy bấm tầng 50, đẩy cô thẳng vào phòng giám đốc. Vị giám đốc khá trẻ, chạc tuổi với Nghiêm, và tất nhiên diện mạo hai người cũng ngang ngửa, đều rất đẹp thu hút ánh nhìn. Thiên Sơn gặp Nghiêm liền tay bắt mặt mừng như thể gặp lại bạn cũ. Anh ta tính hỏi gì đó, thấy Nghiêm trừng mắt nhìn xuống Minh An hiểu ý nên thôi. Thiên Sơn ra khỏi bàn làm việc, đích thân khám chân cho An. Sau khi thăm khám, hắn bấm số nội bộ, gọi nhân viên mang thuốc và y cụ vào phòng. Nữ nhân viên dù cảm thấy lạ nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ im lặng đẩy xe y cụ lên. Vào tới phòng, nhìn thấy Minh An càng ngạc nhiên hơn. Phòng giám đốc xưa này là nơi bất khả xâm phạm, Lào Công cũng là nhân viên cử cựu lâu năm, tiếp khách thì dùng phòng ngoài. Nay hà cớ gì bệnh nhân này được đặt cách vô tận đây, còn được đích thân giám đốc chữa trị, mang một bộ mặt đầy kinh ngạc đến ngớ người. Thiên Sơn phải lên tiếng thì nữ nhân viên kia mới tỉnh. Em có thể đi ra rồi. Dạ. Cô ta đi ra vẫn dáng ngoái lại nhìn thêm lần nữa, không hiểu chuyện gì. Nhưng nhìn cô gái ngồi xe lăn thấy quen quen. Từ khi nào giám đốc đích thân trị bệnh chứ? Người này ắt hẳn quan hệ không bình thường. Tin này chắc chắn là tin sốt dẻo. Cô ta lên mạng tra thân thế của Minh An, tìm tin hot câu view, kênh TikTok và YouTube của cô tháng này vô đậm, mà không biết sự tham lam của mình đang chọc giận kẻ lạnh lùng đang ngủ say.
Từ ngày Bích vô làm ở AK, cô ta nhận thấy giám đốc rất dễ thương, có lẽ thừa hưởng gen của chủ tịch. Thiên Vũ là người đàn ông dịu dàng và cưng chiều vợ vô hạn, nên Thiên Sơn rất hòa nhã, đặc biệt ga lăng với phái nữ. Tin tức này lan ra, không chừng giám đốc còn trả thưởng mình vì quảng cáo miễn phí cho anh ta nữa. Bích tự nghĩ, tự cười mà không biết là lần cuối cô ta được cười tươi như thế. Sau khi thăm khám chân của Minh An, Thiên Sơn đi tới khai y cụ, cầm vài lọ chất lỏng lên xem xét, rồi pha trộn với nhau tạo ra hợp chất màu xanh lá. Hắn bơm vào ống xi lanh, đi tới ngồi trước xe lăn, chuẩn bị tiêm vào chân Minh An. Cô hốt hoảng co chân lại la lên. Anh tiêm gì vào người tôi? Thiên Sơn ngước nhìn Minh An, rồi xoay sang nhìn Nghiêm lắc đầu kiểu bó tay. Hắn đứng lên đặt ống tiêm vào khay, không thèm trả lời An, mà đi lại ngồi vào ghế giám đốc, gác chân lên bàn, nhịp nhịp tay lên ghế cho Nghiêm giải quyết. Nghiêm cau mày nhìn Sơn, nhìn tới Minh An thở hắt ra. Anh đi tới cầm ống tiêm, ngồi xổm một chân xuống sàn, tự mình nâng bàn chân An lên, dứt khoát đâm mạnh vào cổ chân, đẩy ống xi lanh bơm toàn bộ chất lỏng vào chân của Minh An. Anh hành động nhanh đến nỗi cô không kịp phản kháng rút chân lại, chỉ có thể trợn mắt nhìn anh tiêm cho mình. Sắc mặt anh lạnh lùng, hành động nhanh nhẹn và dứt khoát, có thể nói có chút tàn nhẫn, khiến ai nhìn thấy cũng sởn gai ốc. Tất nhiên Minh An cũng không ngoại lệ. Cô được dịp nhìn thấy mặt khác của tên trai bao này, nó cũng có ít ác lắm mà. Nghiêm sau khi tiêm xong, anh đứng lên thải ống tiêm vẫn còn dính máu của Minh An lên khay, dùng bông gòn lau tay mình, không mảy may sát khuẩn vết tiêm cho cô. Cô cứ nhìn Nghiêm đi từ ngạc nhiên đến đau đớn, vết tiêm nhanh chóng sưng tấy, nó tụ lại thành một cục to tướng từ đỏ rồi sang tím chỉ trong tích tắc. Khỏi phải nói là An đau nhức cùng cực, cô đau đến toát mồ hôi, vẫn cắn răng không nói lời nào, chỉ quắc mắt nhìn hai tên ôn thần khó nhọc quay xe lăn rời đi. Sao cô tin hắn tự làm thì tự chịu, còn ở lại nữa dám bị giết không hay. Nhưng Nghiêm nào để cô đi, hắn giữ xe lăn trầm giọng. Ráng chịu thêm 2 phút nữa, tôi cho phép em tin tôi, em không nên lãng phí sự cho phép đó. Hả? Cho phép anh? Nghĩ anh là ai hả? Người yêu sẽ đến cướp hôn. Này, anh là Trần Tuấn Nghiêm, không phải Trần Gia Nghiêm. Giả dù giống đến thế nào thì là hàng fake vẫn là hàng fake. Nó vốn dĩ không sản xuất cùng một nơi, anh hiểu không? Sao? Anh ta đóng giả Gia Nghiêm là hàng fake, giả Trần Gia Nghiêm. Thiên Sơn nghe An nói như thế, như thể đang xem bộ phim hài. Hắn cười lớn thật sảng khoái. Hắn nhìn Nghiêm vừa cười vừa chọc quê anh. Chào anh bạn hàng fake đỉnh cao, vinh dự cho tôi quá. Này anh kia, chỉ có tôi mới được quyền nói, anh không được nhục mạ chọc quê anh ấy. Tại sao cô thì được mà tôi thì không? Đó là chuyện của tôi và anh ấy, không liên quan đến anh. Nếu anh không muốn việc anh tiêm thuốc độc làm chân tôi hoại tử lên đầy các trang mạng, thì vui lòng dẹp ngay cái nụ cười khinh bạc đó đi. Ồ, hay, rất có cá tính, biết bảo vệ người yêu. Có vẻ hợp với anh bạn fake của tôi. Tuấn Nghiêm, tôi nghĩ đủ thời gian rồi đó. Anh muốn anh hay tôi ra tay? Minh An nghe Thiên Sơn nói, cô tiếp tục phòng thủ. Tay cô sờ đến điện thoại. Con bà nó, không lẽ xui xẻo gặp ngay mấy tên biến thái có học thức sao trời? Nghiêm liếc thấy Minh An như vậy càng lắc đầu ngán ngẩm. Anh nghĩ nếu anh không nói ra, chắc cô ta sẽ nghĩ anh sắp giết cô ta lấy nội tạng quá. Lần đầu tiên trong đời, Nghiêm làm một việc mà không bao giờ anh nghĩ sẽ làm, đó là giải thích. Em bị trật khớp cổ chân, sẽ bị tràn dịch do thoát vị đĩa đệm. Thông thường sẽ phải chờ 3-5 ngày cho dịch ra hết rồi đi hút ra, sau đó tiêm kháng sinh và glucosamine bôi trơn ổ khớp. Hợp chất vừa rồi thúc đẩy quá trình nhanh hơn, rút ngắn thời gian điều trị. Không lẽ em muốn tuần sau ngồi xe lăn vào lễ đường? Lúc này An ngớ ra, nhìn xuống chân mình bắt đầu thấy từ lỗ tiêm khi nãy đang chảy ra dòng nâu đỏ nhờ nhờ. Cô biết Nghiêm nói thật nên không nói gì nữa, quay mặt nhìn đi nơi khác để anh xử lý vết thương. Nghiêm thấy cô ngoan ngoãn, khẽ thở dài nhìn Sơn trả lời. Để tôi làm. Anh lấy khay y cụ đặt xuống đất, nâng chân của Minh An đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng giờ nắn xung quanh cục u, dồn máu mủ vào giữa đẩy qua lỗ tiêm. Lỗ tiêm ngày một rộng, hỗn hợp sền sệt chảy ra ngày một nhiều. Minh An đau đến bấu mấy đầu ngón tay vào tay vịn xe lăn cố chịu đựng.
Nghiêm nhìn cô đau cũng không la hét như ba cô tiểu thư khác. Tự nhiên trong lòng cảm thấy thương cảm, anh bèn nói chuyện đánh lạc hướng chú ý của Minh An.
Sao em không từ hôn hắn từ bây giờ?
Cả đất nước này đều biết Nguyễn Thùy Minh An là vợ sắp cưới của Đinh Quang Hiệp. Từ hôn thì dễ rồi, nhưng như vậy thì hời cho hắn quá. Hắn là chùm vuốt đuôi thần công, dẫn dắt dư luận, nên chắc chắn sẽ lật kèo. Khi đó thì người chịu thiệt sẽ là tôi.
Sao lại tôi?
Xin lỗi, em hơi kích động.
Hôm nay không sao, tới bữa đó đừng quên. Sai một lời, bể cả sâu.
Minh An phì cười, không nghĩ người như Minh Nghiêm lại biết nói đùa. Mãi nói chuyện mà quên cả đau. Đến lúc nhìn lại thì Nghiêm đã xử lý vết thương xong. Cục xương to đã xẹp, chỉ còn hơi đỏ. Rõ ràng bớt đau nhức rất nhiều. Minh An thấy anh ta tỉ mỉ xức loại bột màu nâu vào miệng vết thương, rồi dán băng cá nhân. Nhìn sơ qua không nghĩ nơi đó từng có ổ áp xe, mà chỉ nghĩ chân của Minh An chỉ bị chảy xíu thôi. Cô gật gù nhìn Thiên Sơn đưa dấu ngón cái lên, tán thưởng anh ta. Cúi nhìn Nghiêm đang chăm chú xử lý vết thương, Lý Nhí nói.
Cảm ơn anh Nghiêm.
Ừ.
Ôi, sao anh hỏng phách được nghe cảm ơn? Thuốc của tôi chính chủ mà chỉ được mỗi hình ảnh không âm thanh là sao thế?
Nghiêm đứng lên liếc Thiên Sơn sắc lẹm, đặt khay y cụ trở lại xe đẩy, rồi đẩy Minh An ra ngoài. Không nói gì đến tiền bạc, Minh An cảm thấy ngại. Cô ta trả anh 50 triệu để diễn vai Giang Nghiêm, bây giờ hắn chi tiêu trị bệnh cho cô. Hóa ra cô lợi dụng bóc lột hắn à? An ngước lên nhìn Nghiêm nói.
Anh Nghiêm, anh hỏi anh ấy xem chi phí hết bao nhiêu để em chuyển khoản.
Tùy lòng hảo tâm. Thiên Sơn phía sau bốc hỏa, hắn chỉ tay sau lưng Tuấn Nghiêm nói lớn.
Này, nơi đây là tập đoàn AK, chứ có phải nơi làm từ thiện đâu mà tùy lòng hảo tâm hả?
Tuấn Nghiêm khẽ nhếch môi, tiếp tục đẩy Minh An vào thang máy bấm xuống tầng hầm. Suốt đoạn đường đi, Minh An cứ nghĩ mãi về thân phận của Tuấn Nghiêm. Một nhân viên phục vụ tầm thường sao lại quen với giám đốc Thiên Sơn của AK kia chứ? Nghe cách hành xử của hai người thì có lẽ rất thân thiết, nên không thèm trả tiền. Nhưng Minh An chắc chắn số tiền mua được thuốc của AK không hề rẻ. Mặc kệ quan hệ của anh thế nào, Minh An cô cũng nên sòng phẳng là tốt nhất. Sau khi đã yên vị trên xe, Minh An mở lời.
Anh Nghiêm, mình tìm nơi nào yên tĩnh nói chuyện được không?
Được. Nghiêm rẽ qua quận 2, chạy xe vào khu nhà ở cao cấp, bấm thang máy lên tầng thượng. Trần Minh An sau khi rút mủ đã có thể tự đi cả nhắc, không còn đau nhiều nữa. Cánh cửa thang máy mở ra, khung cảnh trước mắt làm cô trầm trồ. Xích đu hình trứng bên ban công bằng kính, xung quanh trang trí bằng những chậu hoa oải hương. Có vài chiếc bàn gỗ, trên mỗi bàn là chậu lavender nhỏ, y hệt trong truyện. Minh An phấn khích đến nỗi quên mất sự có mặt của ai kia, mà như con nít cà thọt đi lại ngồi lên xích đu đong đưa, nghêu ngào hát bài, em sẽ chờ anh về. Nghiêm phì cười nhỏ trong cuống họng, gái góc lắm thì cũng là cô gái mới lớn mà thôi. Tuấn Nghiêm bước tới xích đu, nghiêng người một góc 90 độ so với Minh An, chống ngược chân tựa vào cây cột xích đu, hai tay đút túi quần, hơi ngửa mặt lên trời nghĩ nghĩ gì đó. Minh An thấy có bóng người mới sực nhớ Tuấn Nghiêm. Cô xoay lại nhìn thì thêm một lần nữa đứng hình. Y chang nam chính Gia Minh, giống luôn cả thần thái của Gia Khiêm lúc ở Seret Garden. Ôi, lẽ nào cô đọc truyện nhập tâm quá nên xuyên không vào sách? Lý đâu lại trùng hợp từ quang cảnh đến con người thế kia? Minh An tự nhéo mình.
Ui da, đau quá.
Sao còn đau?
À không phải, tại em muốn thử.
Thử gì?
Không có gì đâu. Mình ra bàn ngồi nha.
Đứng vậy anh mỏi chân lắm.
Được.
Hai người yên vị đối diện nhau. Lúc này Minh An mới móc trong túi xách ra một thẻ visa đẩy về phía Nghiêm.
Chân em đau, có lẽ không thể theo anh đi mua đồ được. Anh lên mạng tìm thông tin của Gia Nghiêm, rồi tìm mấy bộ tương tự như của anh ta mặc là được.
Em thấy hình như đây là trung tâm thương mại. Anh thử xuống tầng dưới xem có cửa hàng quần áo không. Cứ lựa thoải mái để dành mặc luôn. Hết nhiệm vụ em không đòi lại đâu.
Thế lỡ anh rút hết tiền bỏ trốn thì sao?
Thẻ này chỉ cà, rút tiền mặt phải biết mật khẩu, và rút được rất ít tiền. Thẻ này em dự định làm cho Hiệp, anh ta hay than hết tiền, mà cần bộ mặt nên mua sắm rất nhiều. Thế mà người xài nay đã đổi.
Nghiêm cầm thẻ visa lên xem,
nhét vào túi áo, đứng lên xoay lưng đi về phía thang máy. Cứ tưởng anh ta đi mua đồ nhưng không phải. Nghiêm đi đến ngang chỗ An ngồi. Anh khom người bồng cô vào thang máy, ấn số tầng 5. Đã nhận tiền của em thì phải diễn tròn vai. Tại sao em phải ở một mình trong khi em có anh? Một người cư nhiên thả thính, người kia bị dính thính mà không thể phản kháng. Chỉ được mặt nhìn sườn mặt đẹp mê người của Trần Tuấn Nghiêm. Anh bồng cô vào cửa tiệm Armani, đặt cô ngồi lên ghế chờ, còn mình đi lựa vài áo sơ mi. Nghiêm còn khá trẻ, nhưng màu áo anh lựa thì chán phèo, không xanh dương thì xanh đen, xanh coban, xanh navy, kính thưa các màu xanh. Tuy biết màu na ná nhau, nhưng áo nào mặc vô cũng vừa vặn, tôn lên dáng người gầy cao ưu nhã. Thế là Minh An quyết định mua hết. Hiếm lắm mới phát hiện trai Việt mình mà đẹp là đẹp hết phần thiên hạ, hễ đẹp là có quyền. Thử tới lui, cuối cùng Nghiêm chốt 5 áo sơ mi không quần vớ thắt lưng ra. Minh An phải nhắc, anh không lựa quần tây và thắt lưng. Không cần thiết, những thứ đã có không nên mua thêm, phung phí. Cái này em tặng, bảo đảm không mẻ của anh đồng nào đâu. An cứ vô tư nói, mà không hề chú ý nãy giờ có rất nhiều cặp mắt nhìn cô và Nghiêm. Họ xì xào bàn tán chỉ trỏ. Có lẽ do quen với truyền thông nên An không chú ý. Ngược lại với Nghiêm khá bực bội, anh quyết định lấy lại vài cái áo cho xong, tiết kiệm cho cô ta cả mớ. Vậy mà còn... Nghiêm nhìn xung quanh không trả lời, lặng lẽ đi tới bàn tiếp tân ghi địa chỉ giao hàng tận nơi. Sau đó tiếp tục bồng Minh An rời đi. Anh bồng cô vào nhà hàng Huế, nơi đây trang trí chủ đạo là gỗ theo kiến trúc cung đình. Nhân viên nam nữ đều mặc áo dài màu tím, nhìn đẹp nền nã làm sao. Minh An càng đi bên cạnh người này thì giấc mơ của cô càng hiện thực hóa. Cô ngồi đối diện anh, bên cửa sổ sát đất trông xuống dòng sông, nhìn ngắm Nghiêm trong mơ màng. Không biết lát nữa gọi món, anh có gọi món đôn hay bún bò không cay không ta? Tự nhiên An thấy vui, cứ như cô đang là nữ chính trong chuyện ngôn tình của tác giả Trái Tim Pha Lê. Tự nghĩ tự cười vu vơ, An khiến người đối diện nhìn cô thoáng cau mày. Đói quá nên hơi bị sảng à? Nãy giờ anh hỏi không trả lời mà cười, có bình thường không đó? Nếu em không bình thường thì sao? Quay trở lại AK. Minh An tính nói thêm, thì nhân viên dọn món lên. Một thố cháo, bánh tráng mè nướng giòn và hến xào nghệ, còn gọi là giòn. Nhìn món ăn, cô nàng chỉ tủm tỉm cười. Đang chờ xem tên này làm gì, có giống nam chính không, nên chỉ ngồi ngó mà không hề động đũa. Nghiêm thở dài, anh múc cháo vào hai chén, rắc ít tiêu, bẻ bánh tráng xúc ít hến đặt lên đĩa nhỏ bên cạnh, tự nói cho ai đó nghe. Món giòn này lấy bánh tráng xúc hến húp cháo ăn, nghệ mau làm liền với thương. An nhìn phần ăn của mình tự nhiên xúc động, cái người này chỉ là mới quen, có cần tinh ý vậy không hả? Cô cố gạt qua, không muốn mãi ảo tưởng nữa. An cúi xuống cầm bánh tráng lên ăn, vị giòn béo của bánh hòa chung với vị bùi bùi ngọt thơm của hến và nghệ, húp chung với cháo quả thật ngon không tưởng. Cô vừa cúi vừa vịn lại tóc của mình có hơi khó khăn. Một lần nữa Nghiêm kêu em phục vụ xin sợi thun. Em mới nhìn thấy An liền hiểu ra vấn đề, nhanh chóng đi vào phòng nhân viên nữ lấy ra vài sợi thun cột tóc trao cho Nghiêm. Anh nhận thun khẽ gật đầu cảm ơn, đứng lên đi qua ghế đối diện cột tóc cho Minh An. Cô đang cắm cúi ăn, thoáng chút vì hành động của ai kia mà sao động, nhưng không biết làm gì hơn là lý nhí cảm ơn. Nghiêm khinh khỉnh nhếch môi rồi quay về chỗ mình ngồi tiếp tục dùng bữa. Bên ngoài hành lang chung của tòa nhà, Vân Thư đang đi dạo, cô ta vô tình thấy Minh An đang ngồi ăn trong nhà hàng. Đối diện là người đàn ông đẹp như nam thần, nhưng bộ đồ anh ta mặc thì bẩn quá, đoán chừng là vệ sĩ hoặc trai bao của An. Cô ả liếc hái, ngồi ở hàng ghế công cộng ngoài nhà hàng suy tính một lúc lâu. Vân Thư vốn thích Hiệp từ lâu, cô ta thuộc con nhà bình dân, học chung cấp 3 với Minh An. Thấy Minh An vừa đẹp, nhà khá giả lại có nhiều anh theo đuổi, Thư mon men làm quen, nhằm muốn hưởng ké sự nổi trội của bạn. Thấy Minh An có Hiệp đưa đón, cô ta ganh tị, nên lên mạng hẹn hò tìm bồ cho bằng bạn, rồi thì đám cưới có chồng con. Nhưng Thư vẫn ôm sân si khi thấy bạn hơn mình.
Thế là Thư bày kế hoạch tán tỉnh Hiệp, cả năm trời tạo ra một nick ảo theo đuổi. Thư chỉ nhận về con số 0. Đến hôm nay thì họ gần đám cưới. Tức quá hóa rồ, Thư quyết định sẽ làm xấu mặt Minh An ngay tại đây. Phó giám đốc công ty giải trí đi cặp kè bao nuôi trai trẻ, chắc chắn sẽ hot lắm. Cô ta lấy điện thoại ra quay clip lại rồi ngồi chờ. Minh An và Nghiêm ăn xong, họ cùng đi ra thì bị Vân Thư chặn đường. Đẹp mặt cho phó giám đốc sen vàng chưa? Sắp lấy chồng mà vẫn cặp kè với trai. Minh An cau mày nhìn Thư, chán ghét cực độ. Người gì vô duyên hết phần thiên hạ. Cô không thèm nói, tiếp tục choàng tay Nghiêm bước đi. Thư điền tiết đuổi theo, tính nắm cánh tay của An kéo lại. Nhưng chưa kịp thì cánh tay cô ả bị bàn tay cứng như gọng kìm giữ lại. Mặt Nghiêm lạnh như tiền, nhìn Thư rất hờ hững. Nhưng ẩn sâu trong đó là ánh nhìn rét buốt sắc lạnh khiến Vân Thư thoáng rùng mình. Dù có sợ nhưng Thư vẫn cứng miệng giả mồm. Anh buông tôi ra, làm gì vậy hả? Muốn sảm sỡ tôi la lên nó thả tôi ra. Vân Thư vừa la vừa vùng vằng vụt khỏi tay Nghiêm. Anh chàng đau đầu thở dài thả tay cô ta ra. Đã xấu còn dơ, thật bẩn mắt. Anh nói ai bẩn hả? Nghiêm không thèm chấp, tiếp tục dìu An đi. Thư nhìn theo thở hồng hộc nhưng không dám đuổi theo nữa. Cánh tay cô ta in rõ năm dấu ngón tay đang chuyển màu tím. Tên trai bao này không thể xem thường. Vân Thư tiếp tục dùng điện thoại quay bóng lưng hai người họ, làm bằng chứng gửi cho Hiệp. Nãy giờ Minh An ngầm quan sát cách xử sự của Nghiêm. Vào thang máy cô mới dám che miệng cười. Càng ngày cô càng giống nữ chính ngôn tình. Lần này về cô sẽ thử đầu tư sang lĩnh vực điện ảnh. Nghiêm trầm ngâm không nói, anh chở cô về nhà, vẫn cách cũ. Nghiêm xuống xe đi khuất, rồi Minh An mới gọi người mở cửa. Không biết có chọc giận gì tên kia không, mà tự nhiên hắn xa sầm ghê quá, nên vừa về phòng là cô nhắn tin ngay. Hôm nay cảm ơn anh đã giải vây, anh biết không? Anh rất đẹp trai, nếu anh không cau có, hãy phát huy vẻ đẹp của mình. Không cần cảm ơn, không nghĩ ở bên em lại gặp nhiều phiền phức như vậy. Dính líu đến phụ nữ bẩn tôi không thích thế thôi. Sẽ không có lần sau đâu. Anh ở nhà chịu khó tìm hiểu về tên Giang Nghiêm đó. Đóng sao cho giống hàng thật càng tốt. Khí chất anh có sẵn rồi, chỉ việc phát huy thôi. Em tin ở anh. Nghiêm không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nhếch môi thầm cười trong cổ họng, rồi bấm dấu like. An thầm thở phào, chát thêm vài câu bâng quơ rồi tắt máy. Hy vọng một tuần sẽ đủ cho tên hỏng phách này. Bằng mọi giá phải từ hôn, dạy cho tên Hiệp bài học nhớ đời. Một tuần nhanh chóng trôi qua, chân của Minh An hầu như đã bình phục hẳn. Sáng sớm thứ bảy, nhà căn biệt thự trong khu Bắc Hải được trang hoàng lộng lẫy chuẩn bị cho lễ vu quy. Trong căn phòng của mình, Minh An đang ngồi cho thợ trang điểm. Cô hồi hộp nhìn điện thoại, trông chờ tin nhắn của Tuấn Nghiêm. Mọi cô dâu bình thường đều sẽ trông chờ giây phút đón dâu của chú rể. Nhưng với Minh An, cô cũng trông, nhưng là ngóng người cướp dâu. Thợ trang điểm là stylist có tiếng trong showbiz, nên thoáng chốc, Minh An từ một cô tiểu thư xinh đẹp thanh thuần trong sáng, thành một quý cô đại cát. Tóc bới thấp xoăn rợn sóng, điểm xuyết bằng những hạt chân châu trắng. Bộ váy cưới cúp ngực khoe trọn bờ vai thon gầy, khuôn ngực đầy đặn. Minh An nhìn mình trong gương không có biểu cảm gì, gọi là hài lòng hay không. Cô khẽ thở dài, xoay qua nói với thợ trang điểm. Em muốn chị trang điểm tông đậm hơn một chút. Em muốn phải thật kiêu hãnh. À, kiếm cho em cái áo khác. Em nghĩ bộ này hở quá. Trời, bộ áo cưới này được thiết kế riêng cho em, đẹp chứ hở đâu. Giờ em kêu kiếm cái khác đâu ra. Không lẽ em mặc lại đồ của người khác? Cũng được. Tóm lại là em không thích bộ này nữa. Được rồi, em là chủ sĩ, tất cả nghe em. Bây giờ trang điểm tông đậm, chị cho người đi lấy áo khác cho cưng, chịu chưa? Cảm ơn chị. Ừ. 30 phút sau, một em nhân viên mang vào bộ váy cưới khác, vẫn là kiểu cúp ngực nhưng có kèm theo áo khoác lửng bên ngoài. Minh An nhìn bộ váy cưới suy nghĩ một lúc lâu. Cô có linh cảm không hay về áo cưới này, nhưng cận giờ làm lễ, nếu tiếp tục đổi nữa sẽ không kịp, nên đành chấp nhận mặc. Do trong lễ kết hôn cô dâu chú rể sẽ ký vào hôn thú, nên không có thủ tục làm lễ ở nhà. Đúng 6:30 phút, trong sảnh tiệc của White Play đã chật kín khách.
Bên ngoài cũng đông không kém, nào là nhà báo, YouTube, TikToker. Đám cưới con gái rượu của Tổng Giám đốc Sen Vàng với Quang Hiệp, MC Vàng đắt xấu nhất Việt Nam kiêm quản lý công ty, ắt hẳn sẽ làm một đám cưới thế kỷ, đáng được mong đợi trong năm. Trong phòng cô dâu, Minh An hồi hộp nhìn điện thoại liên tục. Điện thoại im lặng đến đáng sợ, không biết Nghiêm có đến không. Nếu anh ta không tới, không lẽ đời cô phải gắn bó với tên cặn bã đó sao? Minh An nghĩ nghĩ, quyết định lập kế hoạch B. Cô gọi điện thoại cho Loan, dặn gì đó. Sau đó thở phào cúp máy. Đồng hồ điểm 7 giờ, tới giờ làm lễ. Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng gõ cửa, mời cô dâu ra làm lễ. Minh An nhìn mình trong gương thêm lần nữa, quyết tâm gật đầu, cầm bó hoa cưới đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Minh An đứng ngay cổng chính vào sảnh đường, hồi hộp cố gắng đứng hít thở lấy bình tĩnh. Hai cánh cửa từ từ mở ra, cả hội trường tắt hết đèn, chỉ còn chừa hai dãy đèn nến dọc theo lối lên sân khấu. Từ trên cao, ánh đèn pha rọi ngay vào cô dâu, khiến An bị chóa không thể nhìn rõ người trước mặt. Nhưng qua dáng dấp, cô nhận ra đó là ba của mình. Ông Đông Hưng nở nụ cười hiền hậu nhìn con gái. Ông đưa tay ra cho Minh An choàng vào dắt con lên lễ đường. Minh An thoáng ngưng trọng vì trong kịch bản không hề có khúc này. Theo kế hoạch cô sẽ đi thẳng lên sân khấu. Sau đó Tuấn Nghiêm sẽ vào cướp hôn lúc tuyên hôn. Tiếp theo sẽ là đoạn clip của Quang Hiệp được chiếu lên. Cô nhân cơ hội đó, có đủ mọi người vạch mặt hắn, cho hắn biến mất khỏi showbiz, đồng thời nhờ danh thế của Trần Gia mượn nước đẩy thuyền, gỡ danh dự cho Minh An cô, cũng như công ty Sen Vàng. Đường đường là phó giám đốc công ty truyền thông, cô không thể bị mang tiếng bị chồng bỏ, để người khác nhìn mình với ánh mắt thương hại thì cô lại càng không muốn. Thế nên chỉ cần Tuấn Nghiêm diễn tròn vai, thì Minh An cô sẽ vẫn là một cô gái ngẩng cao đầu, với kiêu hãnh của mình, không sợ định kiến của xã hội. Nhưng ngay lúc này đây, theo cha lên sân khấu, tim Minh An càng hồi hộp hơn, cô sốt ruột đến toát mồ hôi. Ông Đông Hưng bị lão thị khá nặng. Hôm nay ông không đeo kính nên nhìn chú rể thấy rất mờ, thêm phần anh đứng ngược sáng nên cơ bản ông không rõ mặt mũi hình dáng. Ông trông Hiệp hôm nay khang khác, nhưng rồi lại nghĩ ai làm chú rể cũng khác thôi. Ông trao tay con gái vào tay chú rể, vỗ vỗ lên tay chú rể nhìn anh cất giọng từ tốn. Hôm nay, bà đem báu vật quý nhất cuộc đời bà, cũng như bông hoa sen duy nhất độc quyền của Sen Vàng, trân trọng trao cho con. Con gái là cả cuộc đời của ba và mẹ, nhưng người bên cạnh con bé cả cuộc đời này chính là con. Bà không thách cưới mâm cao cỗ đầy, chỉ mong con là một người đàn ông đủ chín chắn, nhận ra thế nào là yêu thương. Thương ngay cả những tật xấu của con bé, còn đủ bao dung để tha thứ mỗi khi con bé trẻ con hờn dỗi, dùng sự nhẫn nại của mình chấp nhận để con bé tự hoàn thiện và trưởng thành. Cuộc sống vợ chồng sẽ không thể tránh những cuộc cãi vã, thì con hãy cứ vờ nhận lỗi, dù lỗi không phải của con, vì nụ cười của người vợ chính là sức sống cho tổ ấm. Và quan trọng nhất, con đủ bản lĩnh che chở con bé qua những bão giông, giữ sự thủy chung trọn vẹn. Thời gian là vô hạn, cuộc sống hữu hạn. Nếu một ngày con không còn giữ được những chuyện ba yêu cầu, hãy đưa con bé về bên ba. Đừng tổn thương con bé, giam cầm thanh xuân của con bé trong cuộc sống hữu hạn của con người. Ba yên tâm, thời gian con người hữu hạn, nhưng lời hứa của con với ba hôm nay trong giờ khắc thiêng liêng này có giá trị vô hạn. Ừ, Minh An, tới với hạnh phúc của con đi. Vui vẻ nhé. Ba mẹ một mình ổn thôi. Minh An nghe ba nói, cô cảm thấy nghẹn thắt nơi trái tim, nước mắt không tự chủ được trào ra. Cha của cô đã già rồi, liệu ông có chịu nổi cú sốc cô sắp gây ra hay không? Hay là bỏ kế hoạch? Cha cô đang vui vẻ thế cơ mà. Quang Hiệp mấy năm qua trợ sức cho Sen Vàng rất nhiều. Nếu cô mắt nhắm mắt mở, có phải cả nhà sẽ vui vẻ hay không? Minh An mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ rối ren của mình. Tay cô đột nhiên được tay chú rể siết chặt. Cô ngước nhìn anh qua tấm mạng che mặt, chỉ thấy người đàn ông đang đứng ngược sáng không rõ mặt. Dáng người của hắn hôm nay khang khác, có gì đó sai sai. Nhưng dáng người này cũng không phải là lạ, dường như cô đã gặp qua rồi. Hôm nay Hiệp xài hương nước hoa cũng khác, mùi oải hương thư giãn cùng mùi trầm hương ấm dịu càng thu hút Minh An.
khiến cô dao động hơn. Hắn hiểu được lòng cô đang thổn thức. Hắn khẽ nhếch môi, khom người thì thầm vào tai cô. Thư giãn đi vợ, hãy xem như hôm nay là buổi tiệc sinh nhật của em. Ôi, cái chất giọng trầm khác hẳn tôn nam cao thường ngày của Hiệp. Giọng này rất giống Tuấn Nghiêm. Chẳng lẽ là anh ta? Nhưng làm sao có thể? Sau khi nghe chú rể nói, Minh An muốn mở lúc che mặt thì hai tay cô bị đối phương nắm ghì chặt hơn. Hắn phì cười nhẹ trong cổ họng, cố tình phả vào tai Minh An làn hơi ấm nóng đậm mùi thảo dược. Em muốn rút lui. Anh là chú rể của em. Làm sao có thể, anh đi quá xa rồi đó. Anh đang tiến gần em đó chứ. Anh... Minh An thở phì phò, quắc mắt nhìn Tuấn Nghiêm, chưa biết phải làm sao, thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng quát. Mày là ai dám tới cướp dâu? Cả hội trường ồ lên, đèn khán phòng bật sáng. Lúc này người ta mới thấy chú rể là một người lạ hoắc. Tuy người này không ai biết tên tuổi, nhưng so với Quang Hiệp thì thần thái đĩnh đạc hơn. Dáng cao, ngũ quan tinh xảo, da trắng, mũi cao, môi nhỏ, đặc biệt là đôi mắt sáng quắc. Trong bóng tối khi nãy như hai vì sao, trong ánh sáng thì tinh anh như chim ưng rình mồi. Minh An nhìn tên Quang Hiệp quần áo sộc sạch, tóc tai rối bù thật nhếch nhác. Hắn đang tức đến nổi gân xanh đầy trán, trông mới thảm hại làm sao. Vậy là đúng theo kế hoạch, tuy có thay đổi chút nhưng kết quả không đổi là được. Minh An rụt cổ cười hí hí. Cô một lần nữa muốn mở tấm khăn voan che mặt thì Tuấn Nghiêm vẫn giữ tay cô lại siết chặt. Hắn nhìn cô dâu nháy mắt trêu chọc cưng chiều, rồi cũng lật mặt nhanh hơn bánh tráng nhìn Hiệp, nét mặt hờ hững thay bằng sự lạnh lùng rét buốt. Đôi con người nâu trầm dưới ánh đèn pha như mặt đại dương sâu không thấy đáy, chờ đợi một cơn sóng thần. Tuấn Nghiêm từ tốn nhả ra từng chữ chậm hữu lực. Tôi là tôi. Cả sảnh tiệc được một trận cười dần dần sảng khoái vì câu trả lời của Nghiêm. Ông Đức Hưng tức giận nhìn Minh An hỏi. Minh An, chuyện này là sao? Con xem hôn nhân là trò đùa. Con... Thưa ba, hôm nay ba trao con gái của ba cho con là thật, nhất ngôn cửu đỉnh. Cái gì cậu, mà cậu là ai? Con họ Trần, tên Nghiêm. Trần Nghiêm. Mày muốn nói mày là Trần Gia Nghiêm, tổng giám đốc tập đoàn Trần Gia. Hiệp quát. Nghiêm khinh khỉnh nhìn Hiệp, không thèm trả lời hắn. Phớt lờ như thể hắn vô hình. Anh chỉ chăm chú quan sát nét mặt của ông Đức Hưng để suy xét cách ứng phó. Bà Minh Anh nãy giờ đứng bên cạnh chồng cũng bị sốc không kém. Bà đi về phía con gái, nắm lấy đôi bàn tay đang xịn mồ hôi lạnh toát của con mà đau lòng. Con gái duy nhất của bà chắc phải gặp chuyện khó nói nên mới chấp nhận im lặng như vậy. Bà xoa xoa bàn tay con, ôm con vỗ về. Con gái của mẹ, có chuyện gì nói cho mẹ nghe. Mẹ ra mặt dùm con. Ba mẹ đặt tên con là Minh An, mong con luôn sáng suốt trong mỗi lựa chọn và một đời bình an. Dù hôm nay có xảy ra chuyện tồi tệ gì đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ thay con giải quyết, không có gì phải sợ cả. Con mãi là Minh An bé bỏng của mẹ, hoa sen duy nhất của sen vàng. Mẹ, con không muốn lấy Quang Hiệp. Tại sao? Hắn... Minh An thở dài. Nếu nói hắn ngoại tình, chẳng khác nào nói cô hám trai để hắn lợi dụng cả gia đình mình. Hắn chán ghét coi thường cô nên công khai ngoại tình, thì cô lập tức tìm người thay thế. Như vậy, cô cũng là hạng gái lăng nhăng. Hiểu thấu được suy nghĩ của Minh An, Nghiêm lên tiếng giải vây cho cô. Thưa mẹ, mẹ có muốn bông hoa mình nâng niu bị vấy bẩn bởi phường vô loại? Mày nói ai vô loại? Ông bà xưa chẳng có câu xứng ca vô loại sao, tôi đâu có nói. Đồ sở hơi, nói chuyện cứ như ở trên trời mới xuống. Mày nghĩ chỉ với cái họ và tên giống doanh nhân thì mày cũng là doanh nhân, đúng là tâm thần. Ông Đức Hưng nãy giờ vẫn ngầm quan sát hai người. Dù Hiệp là con trai của bạn ông, nhưng quả thật so về thần thái thì người lạ kia ăn đứt Hiệp. Phong cách chững chạc điềm tĩnh, nói năng chậm rãi, không bộp chộp hàm hồ như Hiệp. Con gái ông hiểu tính con, chắc chắn phải có ẩn tình. Con bé mới im lặng. Mọi sự việc xảy ra trong đời đều có lý do. Ông tin vào sự lựa chọn của con bé. Nhưng cái người này lai lịch bất minh. Dù tin con đến đâu thì cũng phải biết lý lịch của nó trước. sang hèn không quan trọng, miễn trong sạch và yêu Minh An thật lòng. Ông nhìn Nghiêm bằng ánh mắt trầm ngâm thở dài. Trần gia là tập đoàn lớn, có Huyền Long hậu thuẫn, sen vàng so với họ là gì chứ? Tôi không thể gọi cho chủ tịch của Trần gia hỏi người thanh niên này có phải con của anh ấy không? Câu trả lời thế nào cũng là không nên. Nếu chàng trai này là thật, ta kêu họ chứng minh con trai là con ruột của họ. Có khác nào tạt nước vào mặt họ rồi cười cợt? Nếu không phải thì mình tự biết đi. Trần gia rảnh đâu đi làm việc bao đồng. Chuyện riêng của gia đình tự mình giải quyết. Chàng trai trẻ, cậu thấy tôi nói đúng không? Nghiêm chưa trả lời thì bên dưới đột nhiên có một ông giám đốc công ty cao su la lớn. Nếu ngại gọi cho chủ tịch Trần gia, tôi còn một cách. Tuy Trần gia Nghiêm ẩn thân ít ai được gặp mặt, nhưng hắn có biệt tài dễ nhận ra mà hiếm ai làm được, đó là phóng phi tiêu. Chỉ cần anh bạn đây có thể bịt mắt phóng trúng trái táo trên đầu cô dâu, chúng tôi sẽ tin anh là Trần gia Nghiêm xứng đáng cưới Minh An. Các người xem thằng Hề khóc mướn này giết bị lẫn à? Hôn nhân của Minh An chừng nào đến lượt ông lên tiếng. Trần gia Nghiêm là cái tên ông có thể tùy tiện gọi. Anh ấy không được lên tiếng thì tôi được chứ? Ông Đức Hưng bực bội gằn lại. Dạ, ba tất nhiên có quyền. Được, chỉ cần con chứng minh con có thể thực hiện những điều trên kia thì ba sẽ gả Minh An cho con. Đầu tiên là dũng cảm của con ở đâu, nếu ngay cả chứng minh thân phận của mình con cũng sợ. Tuấn Nghiêm nhìn ông Hưng, lòng thoáng chút nghĩ suy. Sự cương nghị của ông giống ba của anh vài phần. Chưa ai dám nhìn thẳng vào mắt anh nói chuyện, và càng không ai chỉ bằng một lời nói khiến anh nghe theo, trừ ba mẹ. Hôm nay có thêm ông Hưng. Chỉ vì sau mỗi lời nói dứt khoát hữu ý kia là tình thương con vô bờ bến. Không chần chừ thêm, Nghiêm nhẹn miệng cười hiền. Được, tất cả nghe theo ba, con sẽ bịt mắt phóng tiêu. Nhưng không thể để Minh An làm bia được. Chú kia lên tiếng dõng dạc, vậy mời chú lên đây. Nếu cậu thật sự là Trần Nghiêm thì sao sợ tổn thương vợ mình? Chỉ bằng cậu giả mạo thì tôi toi à? Hôn nhân hào môn tôi chỉ góp ý kiến, nghe hay không thì tùy. Nghiêm, nói sao họ cũng vai chú bác, đừng khích họ làm gì. Bây giờ ba chỉ cần con phóng vào ngay trọng tâm là được. Hiệp không chịu, liền lên tiếng. Bác trai, hôm nay là ngày cưới của con và Minh An. Sao bác có thể nuông chiều để cô ấy xem hôn nhân như trò đùa? Con cũng nghe rồi đó, Minh An nó không muốn cưới con. Nhưng... dạy con do cha mẹ, không cần con quản. Chỉ một cây phi tiêu là lấy được Minh An có phải dễ quá không? Nếu con cũng phóng được vào trọng tâm thì sao? Làm được hãy nói. Được, con sẽ chứng minh cho bác thấy không ai xứng với Minh An hơn con đâu. Ông Đức Hưng nhờ nhân viên nhanh chóng đi mua một bia phóng tiêu và hai cây tiêu. Hàng nhanh chóng được đưa tới, đặt giữa sân khấu chỉ sau 15 phút. Quang Hiệp kênh kiệu cầm cây tiêu, nhau mắt nhìn bảng tiêu nhắm, cũng phải 5 phút trôi qua hắn mới phóng, và may mắn đã mỉm cười, cây tiêu trúng ngay trọng tâm. Thật ra phóng tiêu không khó đối với hắn, hắn hay đi bar, lúc rảnh rỗi lại lấy tiêu phóng chơi, giết thành quen và chuẩn xác. Vừa rồi giám đốc công ty cao su đứng lên, hắn biết tổng là ông ấy bênh hắn nên mới nghĩ ra trò phóng tiêu này. Hiệp phóng vô tâm trước, Nghiêm phóng chuẩn đến đâu cũng sẽ lệch tâm. Trừ khi hắn có thể trẻ đôi cây tiêu của Hiệp, hoặc là đẩy tiêu của Hiệp rớt xuống đất. Dù là cách nào thì độ chuẩn xác của tay và mắt chưa đủ, mà phải kết hợp thêm lực phóng ở tay, độ khó tăng gấp bội. Càng nghĩ Hiệp càng thích thú ngồi bắt chéo chân chữ ngũ, tay gác lên thành ghế nhịp nhịp chuẩn bị xem trò vui. Nghiêm cầm cây tiêu màu xanh lên quan sát một lượt, thấy thân cây bọc nhựa bôi thêm một lớp dầu rất trơn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sức phóng và sự chuẩn xác. Nghiêm biết tỏng mình bị chơi, anh không bận tâm nhiều. Tự mình rút trong vòng tay đeo trên tay, một cây kim bé bé giống kim cúc. Anh nhìn Minh An đang hồi hộp, mắt đậm ý cười, tin ở tôi. Minh An chỉ có thể gật đầu cổ vũ cho anh, càng khiến Hiệp điên tiết. Cứ tưởng Nghiêm sẽ nhắm lâu hơn Hiệp nhưng không. Anh nhìn Minh An xong liền tức khắc phóng tiêu ngay và luôn. Cây kim cúc bé xíu xé gió lao vùn vút về tấm bia, xuyên qua cây tiêu của Hiệp ghim thẳng hồng tâm. Còn cây tiêu của Hiệp bị rớt xuống đất tưng tưng. Cả hội trường ổ lên, mọi người đồng loạt đứng dậy vỗ tay dần dần tán thưởng Nghiêm. Không nghĩ đi ăn đám cưới họ được chứng kiến màn biểu diễn đẹp mắt như vậy.
Tên kia dù là ai thì thần thái của hắn cũng đã đáng nể. Nay thêm tài lẻ này, mọi người càng trầm trồ. Hiệp tức tối quát lớn. Chúng ta phóng tiêu không phải phóng kim cúc của đàn bà may đồ.
Cùng là phóng chúng mục đích, vật liệu không quan trọng. Dù mày phóng tiêu giỏi thì hôm nay mày vẫn là kẻ thứ ba phá hoại đám cưới của tao.
Minh An, qua đây với anh, chơi vậy đủ rồi.
Ai nói tôi chơi, đám cưới này hủy bỏ, anh cơ bản không xứng.
Ở bên dưới sảnh đường đột nhiên vang lên tiếng người con gái xéo xát.
Thật đẹp mặt cho phó giám đốc Sen Vàng, thiếu hơi trai đến nỗi gặp ai cũng cua quào. Người vợ công cộng có khác, ai cũng có thể làm chồng được, ngay cả tên phục vụ bần hàn cũng không tha. Tôi có bằng chứng chứng minh hai người có gian tình từ trước, cố tình cắm sừng Quang Hiệp. Trong chuyện này chỉ có anh Hiệp là người đáng thương, chấp nhận đổ vỏ cho vợ còn bị lăng nhục. Cô nói đúng, Hiệp không xứng làm chồng của người vợ công cộng. Bao nhiêu cái sừng như vậy, làm sao anh gánh nổi?
Thư nói xong, nhìn tới nhân viên vi tính, ra hiệu cho anh ta mở đoạn clip mà cô đã đưa khi nãy. Thư hào hứng liếc hái Minh An, rồi nhìn lên màn hình 300 inch. Video bắt đầu chạy, mở đầu là khung cảnh một trung tâm thương mại hoành tráng. Thư đang hí hửng đi shopping, cô ta quay clip up YouTube, tập làm YouTuber. Cảnh quay tới một cửa hàng quần áo. Trong đó có một thanh niên đang lựa đồ. Tới phân cảnh này, Thư cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cô đã không kịp dừng nữa. Trong clip, Thư thấy Hiệp đang lựa đồ vội nhào tới. Rất tự nhiên, choàng tay anh ta mẻ nheo.
Anh mua đồ hả? Trùng hợp quá. Em cũng đi mua đồ, mình đi chung đi.
Thư, đây là ngoài đường, đừng làm như vậy người ta thấy thì làm sao?
Vậy mình đi khách sạn đi cho kín đáo. Em nhớ anh, nhớ thằng nhỏ của anh lắm.
Thư, em đàng hoàng chút đi.
Hiệp giằng tay Thư ra nhưng cô ta cứ xả nẹo quấn lấy. Linh ở trong phòng thay đồ đi ra thấy cảnh tình nóng mặt. Cô ta hất mạnh Thư qua một bên, nghiến răng nói.
Mày là con nào? Dám quấn lấy anh Hiệp giữa đường vậy hả?
Ta là vợ anh, mày là ai? Anh Hiệp cô ta là ai?
Hai người phụ nữ đấu khẩu qua lại, một hồi thì lao vào túm tóc đánh nhau ì xèo. Đoạn clip tắt chuyển qua cảnh mới. Cảnh Thư được chồng chở đi làm. Trên yên trước còn có cô con gái. Gương mặt Thư rất rạng rỡ, tựa vai chồng cười tít mắt. Cảnh chuyển tiếp qua một nơi tối tăm không nhìn rõ khung cảnh. Chỉ nghe âm thanh thở dốc của đôi nam nữ. Giọng người nam không ai khác chính là MC quốc dân Quang Hiệp.
Anh thích quá. Càng ngày anh càng mê em rồi Hân. Ngày mai dự án quảng cáo mì giao cho anh nhé. Em phải chỉ đích danh anh đó biết không? Phải kiếm nhiều hợp đồng anh mới được thăng chức để xứng khi đi với em.
Ừ, anh cứ giỏi như thế này thì bao nhiêu dự án dành cho hết chịu chưa?
Ừ, hứa nhá.
Không còn lời nói nữa, chỉ còn âm thanh khiến mọi người đỏ mặt. Họ nhìn về phía Hiệp và Thư bàn tán. Thư đứng đó hai tay siết chặt gầm gừ như hóa điên. Hiệp thì nhào về phía bàn để laptop tìm cách tắt clip. Hắn không làm sao tắt được. Bực quá quăng laptop xuống đất vỡ tan. Hắn xăm xăm đi tới chỗ Minh An gằn giọng.
Em, Minh An, em đừng hồ đồ. Em đã là đàn bà của anh. Em không lấy anh thì ai chịu lấy em?
Tổng giám đốc Trần Giang Nghiêm kia càng không tưởng. Chỉ cần em về bên anh sẽ tha thứ hết cho em. Xem như tên này đến góp vui cho đám cưới của chúng ta.
Anh ăn nói hàm hồ gì vậy hả? Ai là đàn bà của anh? Ai cho anh cái quyền bôi xấu danh dự của tôi?
Minh An, vợ chồng ăn ở với nhau là bình thường, bôi xấu gì chứ? Không lẽ em muốn anh tường thuật lại mọi chuyện ở đây?
Chúng ta giống nhau cả thôi, Minh An. Tên kia cũng nói đó, quan trọng kết quả, quá trình không quan trọng. Anh làm bao nhiêu chuyện cho Sen Vàng, em muốn qua cầu giúp bán.
Tên Hiệp nói xong liếc Nghiêm khinh khỉnh.
Mày thích ăn đồ thừa hay làm nhân viên vệ sinh đổ vỏ?
Từ đầu đến giờ, Nghiêm vẫn cả lơ phất phơ vẻ bất cần. Nhưng khi nghe Hiệp chỉ vì lợi ích của hắn mà không ngại sỉ nhục vợ chưa cưới thật hèn hạ. Loại con người này mà gọi là đàn ông thật đáng xấu hổ. Minh An giận tím mặt, cô tiến lên muốn nói gì đó thì Nghiêm đưa tay ngăn cản. Mặt anh cũng chuyển trầm, đôi mắt hờ hững thâm đen lạnh nhạt. Anh nắm tay Minh An kéo cô đứng giữa sân khấu, một tay cầm mic nhìn quét khắp một lượt bên dưới từ tốn nhả từng chữ.
Hôm nay tôi muốn đính chính với mọi người những tin tức trên mạng vừa qua.
về mối quan hệ của Minh An là giả. Buổi tiệc hôm nay cũng chỉ là dịp để cô ấy vạch mặt tên hèn hạ kia mà thôi. Nhân cơ hội này, nhờ mọi người làm chứng, tôi, Trần Nghiêm, muốn cầu hôn Minh An.
Nghiêm xoay lại nhìn Minh An rất nghiêm túc, móc trong túi ra hộp nhung đen. Anh mở ra bên trong là một chiếc nhẫn hình rồng, toàn thân nạm kim cương đen lấp lánh. Mắt rồng khảm hai viên kim cương trong suốt. Môi anh khẽ nhếch, tay anh cầm ngón giữa của Minh An lên, nhẹ nhàng lồng nhẫn vào. Một cánh tay Nghiêm luồn qua eo cô, kéo An sát gần mình khom người thì thầm. Cách duy nhất dằn mặt người cũ là có người mới xuất sắc hơn hắn về mọi mặt. Chẳng phải em đã nói dù là cướp hôn thì người cướp cũng phải hơn tên Quang Hiệp kia mọi thứ. Thế theo ý muốn của em, hôm nay anh sẽ làm người đó.
Nhưng đây là cầu hôn, không phải cướp hôn. Mục đích như nhau, quá trình không quan trọng. Em nghĩ ra cách nào tốt hơn không?
Nếu chuyện này tới tai Trần gia thì 10 cái sen vàng cũng sập. Chúng ta hơi lố rồi đó.
Yên tâm, mọi chuyện có anh, tự làm tự chịu. Anh sẽ không để người phụ nữ của mình chịu trách nhiệm cho những việc của mình gây ra.
Nhưng như vậy cũng không tốt, anh có chuyện gì cả đời này em sống không yên.
Vượt qua thời khắc này trước, chuyện sau này để sau này tính.
Minh An nhìn Nghiêm, rồi nhìn tới chiếc nhẫn hình rồng kia phì cười. Cô lại nhớ tới nhẫn ông Gia Minh tặng vợ cũng hình rồng, biểu tượng nhóm Huyền Long. Sao mà trùng hợp quá vậy không biết. Minh An nghĩ rồi vui vẻ đưa hai tay luồn qua eo của Nghiêm ôm anh, tựa vào ngực anh nhìn xuống quan khách, cảm nhận hạnh phúc thật sự. Nghiêm đẩy nhẹ cô ra một cánh tay, anh cúi nhìn cô từ từ mở khăn voan, chiêm ngưỡng trọn vẹn nét đẹp sắc sảo của cô.
Minh An, nếu em đã can đảm vứt bỏ thứ không xứng đáng, thì hãy dũng cảm thêm lần nữa tiếp nhận anh.
Nghiêm nhìn cô, môi khẽ nhếch, đôi mắt nâu ánh lên vài tia tà mị. Đột nhiên anh nói một câu không đầu đuôi.
Màu son đậm không thích hợp với nét đẹp của em.
Nói xong, Nghiêm liền cúi xuống, chuẩn xác đặt môi mình lên môi cô gái, nhẹ lau màu son đậm lè kia đi. Minh An vì bất ngờ nên chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn tên hỏng phách kia làm càn. Ôi, cũng tại cái tính tin người của cô mà cô đã bị mất đi nụ hôn đầu, nhưng lỡ leo lên lưng cọp đành lao theo thôi.
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay và thú vị có tên Yêu Anh Nếu Em Dám của tác giả Trái Tim Pha Lê. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.